Chương 14, vào lôi đình vật đổi sao dời, vừa mới rồi vẫn là ánh mặt trời, biệt thự, nơi đóng quân liên minh lính đánh thuê vũ trụ náo nhiệt vô cùng, chỉ chớp mắt trước mắt biến thành đêm tối ầm ầm, ầm ầm, năm người Thiết Nam Hạ, La Phong, Nam Hoàng, Nam Ngầm, năm người Thiết Nam Hạ, La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt vừa tới lôi đình thế giới, liền lập tức bị rơi xuống với tốc độ điên cuồng. Năm người vội vàng khống chế tinh cầu mini trong cơ thể thay đổi trọng lực chung quanh, nhưng vẫn chậm, cùng với năm tiếng va chạm trầm thấp, năm người La Phong đều bị nện xuống mặt đất phía dưới, thật là đáng sợ. La Phong vội đứng lên, mặt đất ở đây có phải là trải đầy đinh không nhỉ? Lôi Thần cũng đứng lên, năm người đứng lên nhìn quanh. Thế giới tối đen, chỉ có xa xa, trên trời cao mơ hồ có những tia sáng làm cả thế giới tuyệt, không phải hoàn toàn đen ngòm, nhưng dưới chân họ là màu đen mênh mông, sa mạc, Hồng giật mình ngồi xổm xuống. Đây là tử vong sa mạc mà tư liệu chúng ta mua có nói tới à? Lôi Thần cũng giật mình vô cùng. Chúng ta lao vùng vụt xuống lại chi khuét ra một cái hố nông choèn choẹt thế này mà còn bảo là sa mạc à? Là sa mạc. La Phong vốc lấy một nắm cát trên mặt đất, cát có màu lam thẫm, thoạt nhìn giống như màu đen, mỗi hạt cát đều rất nặng, mật độ tuyệt đối cao hơn sắt trên địa cầu gấp trăm lần, nhưng cát ở đây dường như còn có tự tính làm cho tất cả cát đều dính vào nhau. Vừa rồi một mấy người đập xuống mà chỉ khoét ra một hố nông, lôi đình thế giới. Trọng lực ước gấp 390 lần trọng lực địa cầu, Hồng trịnh trọng nói, vì cả thế giới là do giới chủ cường giả sử dụng, vũ trụ căn nguyên năng lượng, tạo nên, cái nền móng của giới chủ thế giới là do đất, cát vừa về. Từ vũ trụ tinh đều chịu ảnh hưởng của vũ trụ căn nguyên năng lượng, nên so sánh với vật chất bên ngoài, thì đặc thù hơn nhiều, đúng là rất đặc thù. Mỗi hạt cát đều rất nặng. La Phong gật đầu, xa xỉ thật, kiến tạo thế giới to như vậy thì tổn hao không biết bao nhiêu vũ trụ căn nguyên năng lượng. Lôi Thần tán thưởng, vũ trụ căn nguyên năng lượng đạt tới cấp giới chủ mới có thể thi triển một loại năng lực khó tin năng lượng. Loại năng lượng này một khi ngưng kết chính là vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh trong vũ trụ thuộc loại đồng tiền mạnh, thứ này không phải là tiền quốc gia làm ra như đồng Ngân Lam, đồng Hắc Long, đồng Càn Phu, đồng Càn Phu, mà là vũ trụ căn nguyên năng lượng ngưng kết mà thành. Do đó ở bất kỳ thủ đô quốc gia vũ trụ nào cũng thông dụng, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều thông dụng. Trọng lực quá lớn, niệm lực của ta cũng bị ảnh hưởng. La Phong nhớ mày, phạm vi lan ra bao nhiêu? Lôi Thần hỏi, không bằng một phần ngàn trên địa cầu. La Phong nói, tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc một ở trên địa cầu thì niệm lực có thể tỏa ra tới phạm vi 1 km, còn cấp hành tinh cấp một thì là 100 km. Tuy rằng, La Phong là tinh thần niệm sư cấp hạng tinh bậc 2, trong giới chủ thế giới có trọng lực gấp 390 lần địa cầu thì phạm vi tỏa ra không tới 100 mét, phạm vi niệm lực ta lan ra không tới 1000 mét. Lão giả Ngao Cốt nói, tử vong sa mạc là một trong những khu vực nguy hiểm nhất lôi đỉnh thế giới. Hồng liền nói, mà ở chỗ này là đêm khuya, chúng ta không thể xác định chuẩn xác phương hướng, nhưng ở tử vong sa mạc càng lâu lại càng nguy hiểm, chúng ta nên lập tức xuất phát. Tuy tiện lựa chọn một phương hướng, rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà di chuyển. Tử vong sa mạc như là cấm địa của lôi đình thế giới, đến cả mãnh thú cũng không dám sinh sống tại đây đúng. Mau xuất phát, Lôi Thần cũng nói. Cứ nhắm hướng đó mà đi thôi. La Phong tùy tiện chỉ một phương hướng, lập tức. Cả năm người La Phong đều bay lên không phi hành. Trọng lực nơi này mặc dù lớn, nhưng vẫn không đến mức làm cường giả cấp hành tinh không thể phi hành. Đương nhiên, vì trọng lực kinh người nên tốc độ phi hành của họ cũng chậm hơn trước nhiều. Phi hành trong 5 phút, năm người La Phong vẫn nhanh chóng bay trên không trung của tử vong sa mạc. Đột nhiên tinh thần niệm sư mạnh nhất, đội ngũ là Ngao Cốt nhíu mày, chủ nhân, ta cảm giác bất thường. La Phong nhìn về phía Ngao Cốt, nhìn phía sau Lôi Thần vội hô. Phía sau, La Phong, Hồng, Thiết Nam Hạ, Ngao Cốt đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hoàn toàn là các bụi màu đen uôn kéo đến, đang điên cuồng cuốn tới chỗ họ với tốc độ vô cùng kinh người. Đồng thời dưới lớp cát bụi cuồn đó, còn có một đám nam nữ trẻ tuổi đang phi hành chạy thục mạng. Bão cát tử vong, Ngao Cốt sắc mặt trắng bệch. Là bão cát tử vong, chạy mau, Lôi Thần cũng hô, nhanh, Hồng cũng nóng rượt, ầm ầm. Năm người trong nháy mắt tăng lên tới tốc độ nhanh nhất. Còn Ngao Cốt vì lo lắng liền đồng loạt chụp lấy hai người Lôi Thần và Hồng vốn tốc độ phi hành chậm nhất. La Phong nhờ động thiên toa dưới chân mà có được tốc độ sấp xỉ với Ngao Cốt, phải kéo theo hai người, bão cát tử vong là một trong rất nhiều nguy cơ mà mấy bộ sách do đám La Phong đã mua có đề cập đến. Bão cát tử vong là một trong ba nguy hiểm lớn của tử vong sa mạc. Nó xuất hiện không có bất cứ quy luật gì, cứ đột ngột xuất hiện ùn kéo đến, làm cho người ta căn bản không có cách nào trốn được. Kinh nghiệm của các tiền bối nói cho hậu bối, đối mặt với bão cát tử vong mà chui vào dưới sa mạc là tìm chết, bay lên trên trời cũng là muốn chết. Phương pháp duy nhất chính là đua tốc độ với bão cát tử vong. Nếu bão cát tử vong tiêu tan mà không đuổi theo ngươi, đại biểu cho việc ngươi còn mạng sống, vừa mới tiến vào lôi đình thế giới, đã gặp phải bão cát tử vong. Cái gì thế này, lôi thần nguyền rủa xem kìa. Dường như phía sau chính là một trong bốn tiểu đội Hắc Vân hội vào lôi đình thế giới, trước chúng ta La Phong khống chế niệm lực lên Độn Thiên Tòa để duy trì tốc độ cực hạn. Hả? La Phong quay đầu về phía sau nhìn. Đích thực có một tiểu độ gồm những nam nữ trẻ tuổi đang bị bão cát nghiêng trời lệch đất điên cuồng đuổi theo. Nhìn theo trang phục thì đích thực là một trong bốn tiểu đội Hắc Vân hội đã vào lôi đình thế giới sớm hơn đám La Phong một bước. Tiểu đội đang điên cuồng vội vã chạy chí chết, tổng cộng họ có 6 người, 4 nam 2 nữ, chạy trốn điên cuồng. Bão cát đang không ngừng đến gần tiểu đội Hắc Vân hội này. Võ giả cường tráng một sừng chạy cuối cùng, đội ngũ này không cam lòng phẫn nộ gầm lên. Xoẹt xoẹt, bão cát tử vong rốt cục chạm đến võ giả này, liền cuốn lấy hắn. Các sỏi ẩn chứa căn nguyên năng lượng của vũ trụ cuộn tới, võ giả như rơi vào trong một cái máy xây thị, chiến y trên người bị vỡ vụn ra, máu thịt tung tóe, những mẩu xương bị hất tung lên, nại, chạy mau nhanh. Năm người còn lại của tiểu đội Hắc Vân hội vẻ mặt dữ tợn, đối mặt với tử vong, nên ai cũng phải bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Còn trước tiểu đội này mấy km, toán của La Phong hoàn toàn bị dọa phải chạy nhanh hơn, nhanh, mau chạy trốn. Đừng để bão cát tử vong đuổi kịp mẹ nó. Bão cát tử vong thật là đáng sợ, không ngờ lại sinh ra bão cát mạnh đến thế. Ta khẳng định nếu nấp ở dưới sa mạc thì e là sẽ bị luồng sức mạnh đáng sợ đó xoắn lấy. Chẳng trách trong tài liệu có nói nếu núp xuống dưới bề mặt cát thì khẳng định sẽ chết lôi thần. Mặc dù căng thẳng nhưng lại căn bản không có việc gì làm, vì cả hắn lẫn Hồng đều được tinh thần niệm sư Ngao Cốt mang theo. Ngao Cốt một mình kéo theo 2 người, La Phong chân đạp Độn Thiên Tòa, Thiết Nam Hà một mình phi hành. Tốc độ đích xác rất nhanh, tiểu đội Hắc Vân hội ở phía sau đã chết thêm 2 người chạy chậm, nhìn tốc độ báo cát tử vong bắt đầu giảm, khí thế ngập trời cũng bắt đầu hạ xuống, hiển nhiên trận báo cát tử vong này đã tới hồi kết. Phụ, cuối cùng cũng thoát nạn. La Phong lúc này mới thở phào một hơi, xem kìa, tiểu đội Hắc Vân hội chỉ còn lại có 3 người, một tinh thần niệm sư cấp hạng tinh bậc 9. Còn có 2 thanh niên cấp hạng tinh bậc 2 bậc 3 lô thần. Nhìn 3 người nhanh chóng đuổi theo phía sau, trong 3 người, một võ giả cấp hạng tinh bậc 9 chân đạp viên bạn vòng tròn, mang theo một đôi nam nữ thanh niên. Rất bình thường, La Phong cũng nhìn về phía 3 người xa xa tiểu đội do Hắc Vân hội sắp xếp, thì mỗi tiểu đội đều có cấp hạng tinh bậc 9. Thành viên cấp hạng tinh cấp 9 chính là Lạm Bảo vệ. Người chính thức tới đây khảo nghiệm huấn luyện chính là cũng thanh niên cấp hạng tinh cấp 2 cấp 3. Đây mới là hậu bối tinh anh trọng yếu của Hắc Vân hội. 3 người kia cố ý tách xa đám người La Phong khi nhằm phương hướng bay về phía tây. Trận bão cát tử vong thình lình xảy ra làm tiểu đội Hắc Vân tổn thất nặng nề. Tiểu đội La Phong mặc dù không có tổn thất gì nhưng chẳng ai dám buông lơi, tiếp tục phi hành đại khái chừng nửa giờ. Chủ nhân, phía trước có rặng núi liên miên. Thiết Nam Hà có đôi mắt hơi trũng, không ngờ lại chỉ liếc mắt đã thấy dãy núi xa xa. Phát hiện ra dãy núi rồi ạ. Bọn người La Phong vội gia tốc. Quả thật dãy núi liên miên ngút tầm nhìn xuất hiện phía trước. Trên dãy núi này còn có vô số cây cối thực vật. Nếu so với tử vong sa mạc thì dãy núi này rõ ràng tràn ngập sự sống. Quả thật là dãy núi Hồng vội cúi đầu nhìn về phía màn hình chức năng quang đảo, rồi nói lão nhị lão tam, căn cứ vào bản đồ, ta nghĩ chúng ta hẳn là đã đến dãy núi Long Tác. Dãy núi Long Tác lôi thần bay thẳng lên trời, rồi đứng trên cao cẩn thận quan sát hình dạng dãy núi, cũng như xem xét một vài nơi đặc thù, rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía màn hình phụ trợ quang não già. Nơi này hẳn là chỗ tiếp giáp giữa rặng núi Long Tác và tử vong sa mạc, còn cách một trong mục tiêu của chúng ta là Yêu Nguyệt Hồ 1 vạn km. Hồ Yêu Nguyệt nằm trong dãy núi Long Tác, đó là hồ nước rộng trên 100 km, vì nơi này có nguồn nước phong phú, do đó chung quanh hồ nước tụ tập những bầy mãnh thú. Trong đó có những đàn độc giác thiết tê, mà sừng con độc giác thiết tê lại là một trong các vật phẩm để vượt qua kiểm tra sát hạch lần này. Đại ca nhị ca, tới rặng núi Long Tác phải cẩn thận hơn Tử Vong sa mạc nhiều. Tử Vong sa mạc bình thường là uy hiếp thiên nhiên, còn ở dãy núi Long Tác đầy rẫy cây cối hoang dã, có những vùng mãnh thú chiếm giữ, rất nhiều nhân loại tham gia sát hạch cũng sẽ ở trong vùng này. Chiến đấu với mãnh thú, nhân loại giết chóc lẫn nhau không cần thiết, La Phong nhắc nhở. Hiểu rồi, Hồng, Lôi Thần đều gật đầu. Nói về nguy hiểm, dãy núi Long Tác mới chính thức là nguy hiểm. Đương nhiên, trong Lôi Đình thế giới, tuyệt không phải chỉ quanh hồ Yêu Nguyệt mới có độc giác thiết tê, mà còn có vài nơi khác nữa. Chỉ là hồ Yêu Nguyệt hồ bây giờ cách bọn La Phong gần nhất, cẩn thận với nhân loại, cẩn thận với uy hiếp tự nhiên từ giới chủ thế giới, đặc biệt là sét đánh. Nếu có dấu hiệu sét đánh, lập tức tránh thật xa nơi có thể bị sét đánh. La Phong vẫn còn nhớ những lời bàn trong bộ sách mình mua. Trong Lôi Đình thế giới, tai họa tự nhiên đáng sợ nhất chính là sấm sét. Thế giới này được mang tên là Lôi Đình thế giới, chính là vì lôi điện ở thế giới này vô cùng đáng sợ, vượt xa xa tai họa tự nhiên khác. Một khi bị bổ trúng thì ngay cả vực chủ hơi yếu một chút cũng sẽ nháy mắt hóa thành tro bụi, cấp hàng tinh, tuyệt đối mất mạng, mẹ, mỗi mất mạng, mẹ.